Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Kể câu chuyện trong buổi họp sáng ở công ty. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh. Tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp 12 năm về trước. Nhìn lại con đường tu luyện 12 năm qua, tôi đã hiểu được sâu sắc rằng tất cả mọi thứ của bản thân đều là do sư phụ khổ tâm an bài. Đầu tháng 4 năm 2021, tôi đến công ty hiện đang làm. Ở đây có nhiều người đang chờ tôi đến cứu. Tôi luôn không quên bản thân là đệ tử Đại Pháp, vâng lời sư phụ, làm gì đều nghĩ cho người khác, gặp chuyện thì tìm ở bản thân và làm tốt những việc xung quanh. Trong quá trình này, sự cải biến về tâm linh và tinh thần tôi đã bất chi bất giác tác động đến hoàn cảnh xung quanh. Tôi rất nhanh nhận được sự công nhận từ trên xuống dưới của công ty, khai sáng hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp. 1. Kể chuyện với ông chủ công ty. Không lâu sau khi đến công ty, nhìn thấy trên rèm cửa của bộ phận tài chính công ty có treo gương bát quái. Trong cuộc họp sáng, tôi lại nghe ông chủ thông báo đã mời được thầy phong thủy và tốn 30.000 nhân dân tệ để điều chỉnh phong thủy. Điều này khiến tôi linh cảm nên giảng chân tướng cho ông chủ. Sau buổi họp sáng, tôi lấy đề tài phong thủy để hẹn gặp ông chủ. Tôi nói với ông ấy, sáng nay tôi nghe ông nói tốn 30.000 nhân dân tệ để thuê thầy cúng điều chỉnh phong thủy. Tôi nói cho ông biết một biện pháp tốt mà không cần tốn một xu, chỉ cần ông tin, bảo đảm sẽ mang lại vận may cho ông. Và tôi chính là người được thụ ích. Ông chủ nói, tốt đấy. Tôi nói, trước tiên tôi kể hai câu chuyện, sau đó mới nói về tôi. 2. Câu chuyện thứ nhất. Quá khứ có một người cuộc sống khó khăn, mỗi ngày dựa vào việc xin ăn hoặc nhặt trái cây cúng trong chùa để sống qua ngày. Một hôm, có vị tiên sinh toán mệnh nói với anh ấy rằng anh sẽ chết đói ở nơi đó, vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Anh ấy cũng không cảm thấy kỳ lạ. Không lâu sau đó, vào một buổi sáng ở trong chùa, anh ấy nghe thấy có người đến. Vì vậy, anh đi đến sảnh trước, thì thấy bên hương án có một miếng ngọc bội vô giá trong suốt như pha lê. Anh ấy nghĩ, hẳn là người có biến cố lớn mới cầu thần Phật bảo hộ. Nếu không tìm thấy ngọc bội, có thể sẽ chết mất. Anh ấy bèn giữ ngọc bội và đợi chủ nhân quay lại. Cuối cùng hai ngày sau, có hai người phụ nữ đến. Sau khi hỏi và biết đó chính là người mất ngọc bội, họ phải mang ngọc bội đi kinh thành để cứu sư gia. Nếu tìm không thấy ngọc bội, không những sư gia phải chết mà hai người phụ nữ ấy cũng không thể sống. Họ chuẩn bị tự tử ở cột đá trong chùa. Hai người phụ nữ cầm lấy ngọc bội và khởi hành đi kinh thành cứu sư gia. Mấy hôm sau, vị tiên sinh toán mệnh lại nhìn thấy người ăn xin này. Ông ấy cứ lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Bây giờ thấy diện mạo của anh không những không chết mà còn hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Gần đây anh có làm việc đại thiện nào chăng? Người ăn xin kể lại chuyện nhặt được ngọc bội với vị tiên sinh toán mệnh. Vị tiên sinh toán mệnh cảm thán nói, hóa ra là vậy. Quả nhiên, không lâu sau, sư gia phái người đón người ăn xin đến kinh thành để hưởng vinh hoa phú quý. 3. Câu chuyện thứ hai. Đây là một câu chuyện tướng do tâm sinh. Kể rằng có một ông lão đạo sĩ đang nghỉ ngơi trên cầu, nhìn thấy một người đàn ông trong tay cầm một con dao, đang giận dữ đi đến đầu cầu bên kia, theo sau là những người hình thù kỳ quái và hung thần đầy sát khí cầm đủ dạng đủ loại binh khí. Chưa tới một thời thần, ông ấy lại nhìn thấy người này quay về, tướng diện trở nên hiền hòa, từ bi, theo sau là những thần tiên mặt mày hiền lành. Lão đạo sĩ gọi người đàn ông lại, hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra lúc đi và lúc về. Anh ấy nói, có một người nợ anh ấy rất nhiều tiền, không những không trả mà còn lừa anh, nên anh rất tức giận. Sau khi uống chút rượu, bèn muốn đi giết hắn ta cho hả giận. Vì vậy, anh ấy cầm dao tức giận lên đường. Đến đó thoáng nhìn thấy vợ của người đó đang dìu mẹ chồng đi dạo. Anh ấy nghĩ, mình giết chết hắn, còn vợ và mẹ hắn thì sao? Hai người phụ nữ ấy vô tội, bỏ qua vậy, không báo thù nữa. Vậy là anh ấy quay về. Lão đạo sĩ bất giác, cảm thán. Quả nhiên là tướng do tâm sinh. Tôi nói với ông chủ, câu chuyện này nói với chúng ta rằng, trong tâm là thiện lương sẽ có chính thần bảo hộ, trong tâm là ác niệm sẽ có ác ma đi theo. Thiện lương là phong thủy tốt nhất của bản thân chúng ta. Tôi lại nói với ông chủ về vận mệnh bản thân mình đã thay đổi như thế nào. Tôi nói về bản thân từ khi đắc pháp, trên con đường đã xảy ra sự thay đổi thoát thai hoán cốt, chứng kiến kỳ tích, đặc biệt là thay đổi về phương diện tinh thần. Sự khác nhau của trước và sau khi đắc pháp và những khác biệt giữa những người thường xung quanh. Nói với ông chủ rằng tất cả những điều này có được là nhờ pháp luân công, nhờ có sư phụ. Trên con đường tu luyện được sư phụ bảo hộ và không ngừng tịnh hóa thân thể, tịnh hóa tâm linh, cấp cho trí huệ, khiến bản thân tôi từ một người bệnh khắp thân trở thành một người thân thể nhẹ nhàng hết bệnh. Từ thống khổ thâm sâu trở thành người tràn đầy phúc vận, từ một người không có gì đến có tất cả. Tôi nói, vô luận Trung Cộng đàn áp bức hại pháp luân công ra sao, đối mặt với chính tín, thầy đều là gậy ông đập lưng ông, chẳng qua là tăng nhanh tốc độ hủy diệt chính mình. Hiện nay pháp luân công đang hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới. Ngay ở Trung Quốc, đệ tử chân tu cũng không sợ một ai. Trong quá trình Trung Cộng đàn áp điên cuồng pháp luân công, cũng không ngừng có người hữu duyên bước vào tu luyện đại pháp, và tôi chính là một trong số đó. Đối với một cá nhân mà nói, việc liễu giải chân tướng pháp luân công rất trọng yếu, vì pháp luân công là tu luyện Phật pháp, là yêu cầu người tu chịu theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn, làm người tốt. Đặc biệt là khi Trung Cộng đàn áp điên cuồng pháp luân công, một sinh mệnh hay liễu giải được chân tướng, công nhận pháp luân đại pháp hảo, thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mà mình từng gia nhập, xóa bỏ lời thề độc mà mình từng phát thệ, đó chính là lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân. Nếu trong tâm ông có pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, ông sẽ có thể tiêu tai giải nạn và vận hạn trở nên tốt. Nếu ngộ tính của ông lớn hơn một chút, cũng có thể thử xem cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, cũng có thể trở thành một người hạnh phúc nhất trong vũ trụ như tôi đây. Ông chủ mỉm cười nói, hôm nay thực sự nhận được lợi ích. Tiếp theo đó, ông hỏi rất nhiều vấn đề, nào là vụ tự thiêu Thiên An Môn, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, nào là không cho phép đi bệnh viện, tôi đều có thể trả lời tất cả. Ông chủ cảm khái, hóa ra là như vậy. Ông ấy quyết định làm tam thoái và vui vẻ nhận bùa hộ thân. Ngày hôm sau, vợ ông chủ đột nhiên cảm thấy tức ngực và khó thở trước bữa ăn tối. Ông chủ lập tức nghĩ đến tôi và gọi điện thoại nói tôi hãy đến ngay. Tôi nhìn thấy gương mặt của người vợ nhợt nhạt, yếu ớt, bèn lấy bùa hộ thân và bảo bà ấy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn trên bùa hộ thân. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chẳng mấy chốc bà ấy mỉm cười nói, thật linh nghiệm, còn nhanh hơn uống thuốc. Ông chủ nói, đây là duyên phận của mình đã đến, hãy nói chuyện chút nhé. Vào ngày hôm đó, 6 người có mặt đã minh bạch chân tướng đại pháp và tất cả đều thoái xuất khỏi các tổ chức, đoàn, đội của Trung Cộng. 4. Kể câu chuyện trong buổi họp sáng ở công ty. Công ty chúng tôi có thói quen họp vào buổi sáng. Đầu tiên ông chủ nói với mọi người, sau đó ai có vấn đề, ai có ngẫu hứng muốn nói đều có thể nói. Ngay sau khi ông chủ nghe qua chân tướng, trong một buổi họp sáng, ông hỏi, hôm nay ai muốn nói? Thế không có ai muốn nói. Âm mỉm cười nhìn tôi. Tôi hiểu ý, gật đầu nói. Tôi nói nhé. Ông chủ nói. Thời gian không giới hạn. Hãy kể câu chuyện của anh cho mọi người nghe. Mọi người hãy chú ý nghe. Thực sự linh nghiệm đó. Tôi nói. Được rồi, vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe vài câu chuyện. Tôi kể lại hai câu chuyện đã kể cho ông chủ nghe. Tôi nói. Chúng ta đều hy vọng bản thân có thần linh bảo hộ, đều khát vọng bản thân được may mắn, phải không? Kỳ thực rất đơn giản, trong tâm chúng ta có thiện niệm, chính là phong thủy tốt nhất. Và tôi kể cho mọi người nghe hai câu chuyện liên quan đến ôn dịch. 5. Câu chuyện thứ 3. Câu chuyện về một phụ nữ trẻ đức hạnh, đại ý là có một cô nương mới kết hôn không lâu, trong thời gian về thăm nhà cha mẹ đẻ. Nghe nói ở khu vực nhà chồng bị ôn dịch, người chết vô số, cô ấy lập tức thưa với cha mẹ rằng mình phải quay về nhà chồng để chăm sóc gia đình chồng. Cha mẹ cô nói dịch bệnh ở đó đang lây lan, con quay về chẳng phải tự tìm cái chết sao? Cô ấy nói, dẫu có chết cũng phải quay về, con đã được gả về nhà chồng, chính là người của nhà ấy rồi, nếu chết cũng phải chết cùng nhau. Cha mẹ tiễn con gái trong nước mắt. Cô gái quay về quay chồng, nghe mấy quỷ dịch nói, người vợ đức hạnh này đã trở về, chúng ta phải đi thôi. Quả nhiên, người vợ quay về tận tâm chăm sóc gia đình chồng, cả nhà chồng đều khỏe mạnh, không lâu sau tất cả dân làng cũng khỏe mạnh trở lại. 6. Câu chuyện thứ 4. Đây là câu chuyện về lá ngải mà tôi đã nghe mẹ kể khi còn nhỏ. Ngày xưa có một vị viên ngoại thiện lương. Một buổi sáng thức dậy đi vệ sinh, nhìn thấy vài người có vóc dáng kỳ lạ liền hỏi. Các vị đang làm gì vậy? Họ nói. Chúng tôi là ôn thần, đang hành sự chỉ lệnh phân tán dịch bệnh. Vì ông là một người đại thiện, nên chúng tôi đặt cách đợi trước cổng nhà ông, để nói cho ông biện pháp tránh dịch. Từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng 5, treo một ít lá ngải cứu và cành đào lên cửa nhà để làm dấu. Thì ôn dịch sẽ không đến nhà. Vị viên ngoại này thiện lương nên nói với người khác thông tin này. Quả nhiên, chỉ cần tin tưởng, những người treo lá ngải trên cửa đã thoát khỏi ôn dịch. Những người nào không tin đều mắc bệnh dịch mà chết. Tôi nói, hai câu chuyện này nói với chúng ta rằng ôn dịch có mắt, mỗi thời đại khác nhau đều có những cách khác nhau để tránh dịch. Nói đến đây tôi dừng một chút. Tôi nói tiếp, bây giờ thiên tai nhân họa không ngừng, đặc biệt là virus corona đang hoành hành, chẳng phải cũng là ôn thần đang hoành sự chỉ lệnh phân tán dịch bệnh hay sao? Liệu chúng ta cũng trông chờ vào lá ngải để tránh dịch chăng? Mọi người đều đồng thanh. Đúng rồi! Tôi nói, bây giờ tôi sẽ nói với mọi người về cách tránh dịch. Đó chính là thoái xuất khỏi các tổ chức, đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mà mình từng gia nhập. Xóa bỏ lời thề độc mà chư vị từng thề trước lá cờ máu, đồng thời trong lòng thành tâm kính niệm, pháp huân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo, có thể tránh khỏi tai nạn và tránh khỏi ôn dịch. Nhân đây, tôi chúc mọi người đều được bình an khỏe mạnh và may mắn, đều có thể vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng, được thần Phật cứu độ, có được tương lai tốt đẹp. Vừa dứt lời là một tràng pháo tay nhiệt nhiệt. Toàn thể nhân viên công ty có mặt lúc đó đều dùng tên thật Tam Thoái, đều nhận bùa hộ thân 9 chữ chân ngôn. Hy vọng mọi người minh bạch chân tướng và là vị viên ngoại tốt bụng trong câu chuyện xưa, mau chóng nói với những ai còn chưa minh bạch chân tướng. Nếu không, thực sự khi đến ngày đó thì chẳng còn kịp nữa. Thả tin là có còn hơn không tin. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.